thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song tu.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta thực tập về điển giới, tiến hóa trong nội tâm thì phải cùng đi với Ngài trên một đoạn đường để tìm hiểu rõ nội thức của chúng ta, bước vào thanh điển vững tiến trong đêm thanh vắng. Ngài khuyên chúng ta phải dũng tiến, kiên nhẫn hành thiền thì sẽ cảm nhận được chính ta, dọn mình cho ta để trở về sự thanh nhẹ, thì mới hiểu được câu tâm động thần chi. Thấy rõ chân tâm của chúng ta nằm ở đâu, trung tim bộ đầu, có hữu ích gì trong sự hành đạo, tiến hóa sáng suốt của Pháp Vô Vi. Pháp Vô Vi là thực hiện về thanh điển. Khi chúng ta bước vào điển giới rồi, trung tâm bộ đầu của chúng ta sẽ phát triển giường mối thiêng liêng của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nằm ngay lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Chúng ta phải luyện trong thiền giác thì mới cảm nhận được. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Lập Hạnh Tại Thế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada.
Montreal ngày 6 tháng 6 năm 1981. Thưa các bạn, tuần qua chúng ta đã thực tập trong giây phút về điển giới tiến hóa của nội tâm. Tôi thiết tưởng các bạn đã nghe đi nghe lại nhiều lần cuốn băng kêu gọi tâm linh minh thanh định nhất các bạn cùng đi với tôi trên một đoạn đường để tìm hiểu rõ nội thức của chúng ta và bước vào thanh điển và tự tiến trong đêm thanh vắng. Những bạn nào đã học những tiếng kiên nhẫn hành thiền trong cái giây phút thiêng liêng thì cũng cảm nhận được chính ta đã dọn mình cho ta trở về với thánh điển càng thuộc. Khi chúng ta bước vào thánh điển thì mới rõ rằng, câu nói rằng tâm động thần trí, thì mới biết rằng chân tâm của chúng ta nằm ở đâu. Và trung tâm bộ đầu có hữu ích gì trong cuộc hành đạo tiêu hóa sáng suốt của Pháp Vô Vi không? Chính cái Pháp Vô Vi là thực hiện về thanh điển, mà khi chúng ta bước vào những giới rồi, trung tâm bộ đầu chúng ta được phát hiện cái diền mối quy nguyên của cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đã nằm ngay lục tâm trong cơ tạng cơ thể của chúng ta. Rồi chúng ta luyện trong cái thiền giác đó, chúng ta mới cảm nhận được cái phút giải tỏa thần tiến về tâm linh của chúng ta. Thì những giây phút đó chúng ta đi đâu? Và có nhiều bạn ngồi nhắm mắt quên mình, quên tất cả mọi chuyện. Tại sao các bạn quên? Rất dễ hiểu. Và khi các bạn dán trầm, nhập sắc, các bạn quên tất cả những quá khứ của các bạn. Rồi trở về với nguyên căn và đi lên thiên đàng. Cảnh thiên liên sát xuất thanh nhẹ bên trên thì đương nhiên nó quên tất cả những thế sự. Khi lúc mà các bạn nhắm nó và nghe được âm thanh của tôi kêu gọi các bạn, các bạn đã lần lần tiến hóa và quên, quên tất cả mọi sự việc trong nội tâm mà nó trở lại thanh nhẹ. Thì lúc đó các bạn thử nghĩ rằng các bạn đi đâu? Các bạn đã trở về với nội tâm, nội thức và an hiểu trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ đó từ trước vô cùng. Tại sao các bạn lại không nhớ những gì mà các bạn đã đi, đã thấy trong cái giây phút hành điển đó? Là vì khi chúng ta xuất ra thì nó rất dễ. Nhưng mà khi chúng ta muốn trở về quy tụ và tìm hiểu những gì chúng ta đã thoát đi cơ thể trong giây phút thiên nhiên thanh nhẹ đó, thì cũng phải tự thanh lập về cái phần kiến trụ trong cái thể xác này. Nó cũng như những kiến, cái màn ảnh tivi mà nó không có được trong lành sạch sẽ thì không có chiếu trở lại những cái cảnh mà các bạn thấy. Cho nên kêu gọi phải thiền trong cái thanh nhẹ nhiều hơn và phải lập hạnh dứt khoát tất cả những cái gì trần trược tại thế, để các bạn có trần trược là gì. Trần trược là sự dao động chậm trược trong cái thể xác này, nó cũng dao động vậy nhưng mà nó chậm trược, dao động cố chấp, dao động trong ghen tương, dao động trong cái tâm tốt, giải lộ dao động trong sự nghi ngờ mà không chịu hành tiến. Còn nếu chúng ta chịu hành tiến thì chúng ta thành lập từ giây, từ phút, từ khắc, bất cứ những cái gì đưa đến là chúng ta thành lập liền. Thì không bao giờ có nuôi dưỡng cái bản tính không trong khi ô trượt là chậm trễ, chánh tâm lực không điều hòa, làm sao thấy được thì sáng suốt mà chúng ta đã thâu thập ở bề trên. Cho nên trong cái cuộc đời mà các bạn bây giờ, từ đây các bạn đi ra phố mà tâm các bạn thanh tịnh thì các bạn phải trở về thuật lại cho gia đình biết rằng những cái gì khi tôi bước chân ra đi và tôi thấy cái gì đó, cặp mắt các bạn chụp hình hết tất cả mọi hành động trước mắt. Rồi mọi sự cảm nhận riêng biệt trong nội tâm cũng vậy nữa, các bạn cũng thấy rõ. Và thuật lại rõ rệt là nó sáng suốt. Còn cái tâm các bạn bất an thì bạn cứ đi ào, đi ngoài phố đi đã rồi trở về, hỏi đi làm gì. Mới giàu bùng quá. Đó là đậm ở trước. Cho nên chúng ta tu cũng vậy, cái hành trình đi phải cho suốt ráo, dứt khoát. Chúng ta mới bước vào trong cái kiến thiết tâm linh tu bổ sửa chữa, một phải đặt cái vấn đề khai triển vô cùng, lúc đó các bạn mới thanh lập được nội tâm nội tạng. Còn sống trong nghĩ lại, sống trong nhờ đỡ, sống trong sự ganh tị thì không bao giờ các bạn có một cái gì hết, cứ ù lì đó thôi. Cho nên nhiều khi bề trên cũng cho các bạn nghiến từng giây phút, mà các bạn tìm hiểu ra bạn trong cái tích tắc đó, rồi nó mới bao trùm những cái chuyện gì nghi vấn đủ chuyện. Rồi để chi? Để các bạn hiểu rõ trầm trước là gì, thanh quan là gì. Cho nên khi mà các bạn tìm ra được giây phút thiên nhiên đó, cao quý đó, thanh nhẹ đó, các bạn cảm nhận thấy tinh tiến vô cùng. Tinh tiến đó nên vung bội hay là không? Thế nên chúng ta nên vung bội. Mà muốn vung bội cái đó là thế nào? Phải hành nhiều hơn. Nào. Không hành không thế nào mà giải tỏa. Ý lại không giải tỏa được. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu. Để chi? Để tôi đẹp tìm tôi. Tôi phải tìm ra tôi là ai. Giờ đâu đến đây rồi để về đâu? Là muốn có cái phần tăng phúc để hiểu mình. Thì cái tăng động lực nó phải mạnh hơn xưa. Để hồi phán quan phán chiếu bây giờ mình thấy rõ mình. Chưa hồi phán phán chiếu, chưa có thấy được. Nếu không có hồi quan phán chiếu, không có quán thông mọi sự việc của chính mình. Cái chuyện hiểu mình là quan trọng. Còn cái chuyện mà hiểu thiên hạ không quan trọng đối với mình. Thì mỗi người chúng ta tu đây rồi lần lần các bạn hiểu các bạn nhiều hơn. Thấy rõ hành động. Thấy rõ sự sai trái. Từ tiền kiếp, từ nhiều kiếp tới bây giờ. Chính mình đã đem lại sự tâm tối cho mình. Chẳng ai đem đến. Từ lúc đó không có tham chấp. Không có quán trách một ai. Quán trách chậm trễ của chính mình. Sự bê trễ của chính mình. Không chịu tự tiến. Sống trong ý lại. Thành ra tâm linh nó càng ngày tâm thôi. Cho nên chúng ta luôn luôn đặt nặng vấn đề. Trở về với chính mình. Trở về với căn bản nội tâm nội thức. Mình đang điều khiển, mình đang đặt chương trình để chữa trong chương trình tiên hoàng. Cho nên thấy kỳ công tu luyện. Và trong cái tu luyện của chúng ta, vừa lập hạnh vừa giải tiến, vừa lập hạnh vừa giải tiến, luôn luôn nó vậy. Thì các bạn mới thấy rằng từ thiên hoàng nó đi lên vô cùng. Mà cái đó là cái chìa khóa chính chúng ta đã nắm. Đã và đang nắm trong tay. Mở tới đâu hiểu tới đâu. Chứ không nói chuyện bông lông ba la rồi không chịu làm. Cho nên các bạn ở đời có nhiều bạn gặp cảnh đau khổ. Rất bi đó. Rất buồn tủi. Khổ nhục của cảnh đời. Mà ngày nay các bạn đã ý thức những cái buồn tủi bi đát khổ nhục đó là bài thích đáng cho tâm lực. Mà ai tạo những cái cảnh đó? Chính ta là tạo. Dòm xem bản tánh mới thấy tất cả cái cuộc thế nó bao vây chúng ta vì chúng ta chấp nhận và thu hút mà thôi. Nếu chúng ta biết cách giải tỏa thì những cái tình cảnh đó nó trở nên ân nhân và diệu tiến tâm linh của chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết cái đó là đi qua và để đưa chúng ta trở về nguồn cội thì chúng ta chuốc lấy sự đau khổ và buồn tủi, cảm thấy thê thảm một kỳ thấp. Chúng ta đi vô trong cái nội thức rồi, chúng ta thấy không có cái gì mà thê thảm và đau khổ và buồn tủi đối với chúng ta. Vì chúng ta tự khai triển điện giới, bước hẳn vào điện giới để tự tu tự tiến. Thì tất cả những cái chứng bệnh nan y đó, chính mình là một y sĩ chính đáng. Phải hiểu mình. Và phải trị tận căn tận gốc để thoát cái bệnh trạng hiện tại mà đã mang trong cái cơ thể và tự cảm rằng nan y không có thể trị được. Đó, trước kia chúng ta bắt đầu vào tu thấy chữa được một phần nhưng chưa thấy nhẹ nhàng, thấy cơ thể được ổn định một phần nào như bạn cũng như đây là tôi đã đặt pháp, đây là con đường chính đáng của tôi đã và đang đi. Nhưng mà càng tu càng đi, các bạn thấy trách nhiệm rất là càng nhiều. Và nhiều bạn năm đã chán, tao tôi tu mà tôi không phớ được bờ bớt, tôi tu tôi thấy tôi động loạn nhiều hơn, thì trách nhiệm càng ngày càng nhiều hơn đối với gia càng, đối với thế sự, đối với chính tôi. Thì thưa các bạn thấy rõ chưa? Cái bài học các bạn càng ngày càng tiến hóa, mà càng ngày phải càng gắt gao. Sau sự gắt gao đó nó đưa cảnh các bạn đến đâu thì tôi kỳ trụ càng tốt.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Hành Trang, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Thế Sơn, gửi đến quý vị.
Chàng chỉ có một lời, quy không thanh tịnh, hợp thời thức tâm, diệu hoa thiên địa giao tâm, trong không mà có mừng thầm mơ màng. Chuyển xoay, xoay chuyển luân bàn, đời là tạm cánh, cạm án tiến hòa. Lý trời giáo cạm chẳng xa, người hòa thiên ý, người hòa tình thương. Phật trời thực hiện gieo gương, giúp cho sanh chúng tự lương tự đi. Bản qua thuyết lại tự ghi, xa gần quý một dạy thì nội tâm. Lầm than dài tỏa thầm, đâu là thiện giác, đâu cầm điên quang. Từ đời qua đạo truyền sang, quy hình chân trạng mở màn đạo tâm. Cha trời ban dạy nguyên âm, thầm phân thầm dạy thầm tâm đường đi. Sắc duyên duyên sắc tạm ghi, thức hồn tư tiến nghĩ suy bân lòng. Cơ tầng giáo cảm thức phòng, nguyên chân giác tự tòng thiên cơ. Giải bày thanh lọc giấc mơ, quy không thanh nhẹ, rõ giờ thăng hoa. Khôn vũ trụ một nhà, một cha một mẹ, một tòa an tâm. Thực hành điêu luyện truy tâm, nguồn thanh chân lý phương châm trở về.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, chúng con được dạy, Phật được dạy rằng nếu mà chúng sinh mà chịu tu, là chính đó lời Thầy cũng đã xác nhận là có thể chuyển đổi được thiên cơ.
Hay đó.
Thì bây giờ nếu mà chúng ta đồng tâm nhất trí, quyết trí tu hành, tu nghiêm trình, thì liệu với cái khả năng nhỏ bé của đoàn học trò của Thầy đây, khả năng để chuyển thiên cơ
không đủ, nhưng các tôn giáo họ cũng gia công tu, không phải riêng chúng mình, các nơi đều gia công tu, các nơi cũng có mắt nhau để tu. Hạng nhất là những người công giáo cũng biết được cái ngày cận thế, và những vị đó cũng cầu nguyện hàng ngày hàng đêm, bắt đầu gia công. Còn bên Phật giáo họ chỉ nghĩ tu thôi, không có chấp nhận ngày tận thế, nhưng mà có tu cũng được. Và tất cả tôn giáo là tu và sao chổi đã hiện chánh trị thay đổi, đó là cũng khuyến khích người tu để người chúng sanh nhận thức ra thiên cơ một phần nào. À, bây giờ nghe cái chuyện gì mà như liên bom Libya là người ta cũng động lắm, mà California động đất thì họ cũng lo lắm. Nhưng mà nhắc họ tu, mà nếu họ không tu thì tới giờ phút đó không có cơ hội đổ bộ vô chỗ thanh tịnh đó. Còn nhóm người vô vi đây, cố gắng cứ dốc công tu đi, chúng ta sẽ làm việc theo cái việc để trên an định. Bao nhiêu độ thì nhập vào môn nào để làm việc đó. Chúng ta không để thoát cảnh sanh tử rõ rệt. Còn những cái môn phái khác họ biết, họ cũng biết sự suy thi tai lầm quả đề cỏ, nhưng mà có người chưa thấy. Ở Việt Nam, Đức Vịnh Phố Sổ có xuống, Quang Thánh có xuống, tất cả đều xuống hết, sẵn sàng làm việc hàng ngày hàng đêm. Thì mình thấy cái cơ thay đổi á, không phải là người ở thế gian, nhưng mà bề trên. Mà bề trên đi chấm chỗ nào? Chấm những người có thiện tâm, tâm lành, không phải tu vô vi, nhưng mà tâm họ thực hiện hướng thượng, họ tin có trời Phật, họ biết. Có người nằm chỉ nằm ngủ đi làm việc cũng có, chứ không phải tu pháp mà xuất họ. Đêm nào ngủ họ cũng đi làm việc, họ đi đánh giặc, họ đi làm việc đủ chuyện hết, họ làm việc cho thượng đế có rất nhiều, lo dọn dẹp rất nhiều. Cho nên chúng ta dốc lòng tu, chúng ta sẽ được phước. Và trong lúc đó chúng ta có tu có ân chứng rồi, xảy ra nguy hiểm những vị đã tới cứu ta trong ngay mắt, vì chúng ta có thượng thiện chí trở về và tâm chúng ta buông bỏ sự tranh chấp, thì người đi ngang là chắc chúng ta đi, cái chuyện lạ sẽ xảy ra, hồn nắm sát có thể cứu được, cái chuyện đó khoa học không nói được, nhưng mà tương lai sẽ thấy. Cho nên chỉ cố gắng tu mà thôi, chúng ta không nên đập ngực nói rằng tôi tu để tôi cứu hết được, nói câu đó, tôi tu để mong rằng được thượng đế cứu tôi là đủ rồi.
Thầy, chúng con nhận thấy rằng trong khi Thầy dạy chúng con, dù mặc dù là Thầy có vui đùa hòa cùng với chúng con, cũng không bao giờ Thầy một lời thoái nào của Thầy là không có chân lý, không có sự thật trong đó. Buổi chiều hôm nay, Thầy chúng con nói chuyện đùa về ăn uống, nói chuyện đùa với nhau về âm dương này nọ kia lăng nhăng. Trước mặt Thầy thì Thầy có nói một câu rồi đây, chúng ta thật chê thức ăn âm đó. Thầy vào rồi đây thì kiếm thức ăn âm cũng không có mà ăn đâu. Hôm nay, tối nay Thầy lại xác nhận cho như vậy thì chúng con chỉ biết là xin rất lòng tu tập trong nhiều chuyện.
Cho nên tất cả đều do trời đất sắp đặt. Chúng ta không nên chê và khen, và không nên từ chối.
đứng vào nhịp tim nào, chúng ta biết tu, chúng ta mở. Cho nên cái đó cũng là phá mê phá chấp mà thôi. Phá được mê chấp là tự phương.
Thưa thầy, trong một bài giảng trước thầy có cho biết là thỉnh thoảng quý vị bên Tiên Thánh bên Việt Nam có đến triệu thầy, có đến nhờ thầy giúp dùm. Con không hiểu là với thầy ở bên Văn Phật thầy có thể giúp gì cho họ được, nếu mà cái câu trả lời của thầy, nếu mà cái câu hỏi của con không kịp.
Tôi nói là Thượng Đế đang nhờ Tiên Phật xây dựng cái thượng ngôn thánh đức. Đó. Còn tôi cũng được Thượng Đế nhờ đánh thức con Ngài, để con Ngài mở tâm và chúc. Cho nên tôi hạ mình cùng các bạn là một. Tôi mong gánh vác điều này, nhưng mà các bạn cũng phải thương tình và gánh vác cho tôi để tu cho kịp thời.
Thưa thầy, trong cái bài giảng vừa rồi thầy có dặn các con là nên cầu nguyện hàng đêm với Thượng Đế để xin thoát được cái tai nạn đó. Như vậy thì tức là mỗi đêm các con thiền, các con phải cầu nguyện như thế?
Không phải cầu nguyện, chúng ta cố gắng tu để mong Thượng Đế cứu ta trong giây phút lâm chung. Chứ còn không tu mà cầu nguyện, chúng ta đi ngược lại sai Thượng Đế sao? Tôi có giảng trong mặt, chúng ta phải tu để mong Thượng Đế cứu chúng ta trong giờ phút nguy hiểm đường tơ kế hoạch. Nghe rõ.
Ông Tám ạ, nói về ma thì có những người mà gần chết ấy, gần đến những người trong những lúc mà hấp hối ấy, thấy ma. Có người thì nhiều đoán nước, rồi cũng có người thì thấy họ hàng đã chết từ trước.
Đúng, nghĩa thấy họ hàng là sắp đi đó. Khi nằm xuống ngủ là thấy họ hàng, thấy họ như họ hàng này kia cái nào là sắp đi.
Như vậy là những người đó là phải đi xuống
đi xuống cõi âm, chắc chắn rồi phải đi xuống cõi âm, phải học một khóa. Nhưng ta hướng về đạo Phật thì ở dưới cũng có dạy khóa đạo Phật, tụng kinh, có dạy tụng kinh, có Quan Âm xuống thuyết giảng, ngay địa ngục có hết.
Nhưng mà thương tám con muốn hỏi cái thắc mắc về cái đó là mình muốn để những người họ ví dụ những người họ hàng đó trong thời gian mà còn sống đó mà có tu, thì mà bây giờ nếu mà gặp những người đó, mình thấy những người mà sang gần chết mà thấy những người đó thì cũng là vấn đề.
Thì đi xuống tu dưới đó, tu là tu ở thế gian chứ còn chưa có chắc, chưa có gom điển được, đâu có đi cao được. Dịch viên đồng nó xuống dẫn đi cũng đi không được, là nó phải qua một khóa đó rồi từ đó sẽ đi được. Rồi xuống học được khóa cái đó, học cũng kỹ lắm, ở dưới học thì học thiệt mà học lỗ tội. Ở trên này học tu chưa tới đâu, cầu dùm cho người ta không. Ở bên đó là mỗi người mỗi tu, có gì cầu dùm cho ai.
Ông Tám nó còn có những cái, ông Tám nó giảng qua là những có những người đó mà tu mà sơ tới, nhưng mà khi chết thì được qua cái Côn Lôn nữa.
Đó, Côn Lôn Sơn đó.
Thế là Côn Lôn.
À, Côn Lôn Sơn là ở bên trên kia cũng có chỗ đó, cũng là ngồi thanh nhàn để tu, phải có cái căn cơ tu hành và thực hiện tu, chân tâm tu tại thế. Thì ở đó nghe là hàng ngày hàng đêm tu niệm Quan Âm rồi này kia thực hành để phát triển xuất hồn đến nơi Phật đó, thì tới cái giờ phút lâm chung cũng phải qua 7 cửa ngục rồi tới đó ta mới chuyển tiền đồng xuống cho đi lên để tu, để coi nó còn cái tiền án gì không, mà bị cái án gì thì tự nhiên là vô đó là nó hút vô đó, phải ngồi đó để phải xuống chứ phải qua chứ, xuất hồn đâu phải thành đạo. Thì phải lãnh cái nhiệm vụ để làm việc, thì lúc đó mới là thành đạo. Một số hồn ăn chơi ai đi cũng được, làm chim bao họ cũng đi chơi được, nó cũng phải thành đạo.
Kính thưa quý vị thính giả, Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.